Đa ca cu sa la Kinh này nói 10 cái điều lành, cái con đường đến 10 cái điều lành. Trước mắt ra là con đường đạo, thập thiện nghiệp đạo. Thì thập là đa sa thập. Đó, thì để quý vị thấy những giáo lý mà chúng tôi giảng đây nó nằm ở trong kinh điển cách đây 2.521 năm về trước. Không phải mới đây đâu. Nhưng mà Đức Phật giảng giải cho chúng ta hết sức đặc biệt. Thập thiện nghiệp là một cái căn bản để giúp cho người đời tiến tới các cái quả vị thánh hiền như là về các cõi trời. Rồi muốn lên quả vị tinh văn chuyên giác Bồ Tát Phật đều cũng phải nhờ mời cái điều lành này. Cái căn bản là về các quả trời. Nhưng mà nếu như quý vị muốn lên nữa, tất nhiên là lên tinh văn chuyên giác Bồ Tát hay là Phật cũng phải nhờ. Đây là một cái nền tảng. Cũng như quý vị khắc phục một cái lỗi 3-4 năm tầng, đầu tiên quý vị phải xây một cái nền mới thiết vững chắc. Cho nên mời điều lành này là một cái nền móng hết sức vững chắc. Chúng ta phải nghe cho kỹ, nghe cho kỹ rồi nhớ, nhớ rồi để tập hành, nhớ rồi để chích lại cho những người bạn xung quanh mình. Đó, phải nói hơn 10 điều lành tức là thập thiện nghiệp. Thưa quý vị khắc nghĩa, thập là thế nào, thiện là thế nào, nghiệp là thế nào, khắc nghĩa là hết sức rõ ràng. Do đó cho nên chúng tôi mới giảng giải trên bản tin sẽ được thường các thuyết pháp đó. Là thuyết pháp ngồi trên pháp tòa này đó, cho nên có pháp tòa này đó thì ngồi nó nói nghe được nhiều nghe, mà chúng tôi sợ quý vị nghe dễ hết rồi nhiều khi quên, nhiều quên nhớ gì hết, cho nên phải viết trên bản đen. Chứ hơn nữa là viết để quý vị thấy đó, kiểu này giống như kiểu bùa để nó tự tại quỷ luôn hả. Rồi đấy, để cho nó có cái chỗ quý vị nhận chân cho nó rõ ràng. Cho nên nếu mà chỉ giảng thuyết pháp như cái lúc xưa ngồi một chỗ để mà thuyết á thì không có giảng giải rõ ràng được cái gì đó, do đó cần phải cắt nghĩa. Kinh thập thiện nghiệp đạo này Đức Phật nói tại cung vua Ta Kiệt La, Ta Kiệt La Long Vương, ngài độ cho vua cùng hoàng hậu cũng như tất cả trong hoàng tộc trở về con đường lành, thực hành 10 điều thiện. Thì bây giờ đây chúng ta muốn xây dựng từ bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, mỗi người nếu mà giữ được 10 cái điều lành này thì không bao giờ làm đau khổ đại hết. Đó. Do đó cho nên chúng ta nên rõ thực hiện nghiệp là như thế nào. Đây là cái phần gọi là mình định nghĩa. Định nghĩa tức là định danh và giải nghĩa. Bây giờ quý vị cùng chúng tôi giải nghĩa, bởi vì mấy cái chữ này nó dễ lắm. Thì thật là mời, thật đó, không thật tự đó. Thật là mời. Thiện là, thiện là gì? Thiện là làm, là tốt, là khéo. Thiện là làm, là tốt, là khéo, là kêu là làm những việc gì mà thuận theo đạo lý, thuận theo chánh pháp thì gọi đó là thiện. Trái lại là thập thiện nghiệp. Chữ nghiệp, nghiệp là gì đây? Đó, nghiệp là hành động tạo tác. Mình hành động một cái việc gì đó, mình tạo tác một thì gọi đó là nghiệp. Thành cái chữ nghiệp trong nhà Phật nó cũng quan trọng ghê lắm. Ví dụ như mình hành động tạo tác, nghiệp nó thuộc về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Hành động về thân, hành động về miệng, hành động về ý nghiệp đó. Rồi đến thập thiện nghiệp đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận. thiện niệm đạo, tức là mới cái hành động, cái con đường hành động đưa tới cái chỗ tốt đẹp, chỗ rất là thuần thiện, chỗ rất là an vui tốt đẹp, gọi đó là thiện đạo hay. Bây giờ nghiệp nó có nhiều. Thường thường trước khi giảng, chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị về cái chữ nghiệp. Chữ nghiệp một đó là nghiệp nó chia ra nghiệp này. Có chia ra một đó là cái vật tích lũy nghiệp, tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là gì nè? Tức là chứa, lũy là sâu, nó chứa sâu. Nghiệp là cái hành động tạo tác. Ví dụ như bây giờ đây, mình nhìn thấy đời mình tạm an vui, không có đến nỗi khó khăn lắm, là mình biết đời trước cái nghiệp của mình nó chứa được những cái nghiệp tốt, nghiệp lành. Cho nên nói về nghiệp đó, không ai chạy tốt khỏi hết. Bởi vì chính cái đó mình hành động tạo tác tự của mình làm ra. Cho nên cái nghiệp đó nó phản ánh lại ở trong cái A lại gia thức, cái thức thứ 8, cái tàn thức của chúng ta. Thành ra, ví dụ như thế này, tích lũy nghiệp là một cái nghiệp mà chứa đựng rất là sâu sắc tế nhị, từ đời trước nữa. Cho nên chúng ta sanh ra giữa đời này nó không phải tự nhiên. Bởi vì sanh ra đây nó ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng thế giới quốc gia hay là những người xung quanh đó, đó mới một cái nghiệp hiện tại thôi. Còn cái tích lũy nghiệp này là cái nghiệp nó chứa đời trước nữa. Ví dụ như khi mình mới sanh ra, nói về cái nghiệp tham lam không ai dạy. Coi có cái trường nào họ mở trường họ dạy tham lam không còn. Coi hết đi, A Đồng cũng như ở bên Tây Phương mình, ở trong có cái trường nào mà nó dạy tham lam không? Cái đó nó tự nhiên hay là chậm tức? Quý vị đã biết coi thứ đó, chậm tức không ai dạy mình hết. Một đứa bé nó mới vừa lên đâu 3 tuổi là thấy nó đã chậm tức. Cái đó như là tích lũy nghiệp, hay là si mê, hay là ngã mạn sống cao, hay là nghi ngờ. Ví dụ mình nghi ngờ một cái việc gì đó, không ai dạy mình hết. Cái đó thuộc cái tích lũy nghiệp, mấy cái loại đó kêu tích lũy nghiệp. À. Rồi đến cái nghiệp thứ hai, đây là tôi nói hoàn hai, đó là tập quán nghiệp. Hai. Tập quán nghiệp. Để cho quý vị thấy, đây là mới có mấy cái nghiệp căn bản đó. Tập là gì đó không? Tập là thói quen, luyện tập. À. Tập là cái thói quen. Quán tất nhiên là đúng là tập quán cũng là thói quen đó. Thường thường là nó chuyện đó theo tập quán. Tập quán tức là cái thói quen. Ví dụ như hồi xưa, cái tôi nói cái một cái tích hồi xưa đó, quý vị thấy cái tập quán có một vị thượng túc đệ tử của Đức Phật đã chứng tới A La Hán quả rồi, tu chứng tới quả A La Hán rồi, nhưng mà ngài ngồi ở đâu á thì ngài cái miệng này cứ nhơ như vậy, cứ nhìn thấy đó, thấy chưa? Rồi các vị tùy theo các vị đệ tử của Phật đem cái chuyện lên bạch với Đức Phật, tại sao cái vị đó đã chứng qua là ớn rồi mà ngồi đâu cứ nhơ cứ nhìn không vậy đó? Thì Đức Phật nói trả lời đây, đầu trước có một cái chiếc đó, cái vị A La Hán này nè là mang cái thân thôi, có một chiếc, cho nên Đức Phật có đặt tên cái vị đó là Ngu Từ. Ngu là trâu, từ là hiền lành, chú là tập quán. Ngu từ tức nghĩa là một con trâu. Bởi vì như quý vị biết đó, ở Việt Nam cái trâu nó nằm đó, nó nhân hoài cỏ không biết ở đâu, nó nằm nhai hoài đó. Cái đó người ta gọi đó là tập quán. có nói đâu sang ngày Đại Can Diếp. Ngày Đại Can Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật ha. Nghĩa là Đức Phật khi mà truyền các pháp lại là truyền các pháp cho ngày Đại Can Diếp. Đây là tôi nói mấy cái Phật quán á để quý vị thấy. Có một bữa nọ ngày Đại Can Diếp nhốt ở trong các vị tượng tục đệ tử của Phật, đại đệ tử đó, ngồi người ta ngồi trang nghiêm lắm, cho được có các vị cũng như chư thiên mà tại cẩu nhạc để cúng dường cho Đức Phật. Mà ở bên Ấn Độ nó có cái loại nhạc mà có cái tấm mà nó tấm hai mặt đó, thấy không? Nghe kêu là họ vỗ, kêu là vỗ Bồ Ca đó, cái tấm nó một nè. Không biết sao ngày ngồi con lần này dạy mình mua ngày này cũng ngày mua như thế đó, thấy chưa? Tất cả trong pháp hội người ta lấy làm ngạc nhiên, tại sao một vị chú là chứng quả đại đã lớn rồi thì nó còn gì cho hộp giống, cái tập quán nó còn ở trong cái hộp giống, còn ở trong ngày mà còn ngày tu đã chứng rồi mà thấy chư thiên tẩu ngạc lên như kêu là đánh sống lên, đồng ngày cũng đứng dậy, đồng ngày cũng đúc chức ngày gì đó, ngày chứ là ngày gì đó múa vậy. Các vị đệ tử mặc với Đức Phật nói cái đó phải bắt đầu ngày Đại Ca Diếp mới được. Đức Phật không có cái đó, nó phải cái tập quán. Cái tập quán cũng như bây giờ quý vị ở trong gia đình, mỗi người nó đều có cái tập quán riêng hết. Cái đó không phải là tại mình học ở đâu hay là tại cái tập quán, kêu là tập quán vậy. Hay là nói một cái gì đâu phải như thế này thế kia, cái đó kêu là tập quán. À, mình nhớ kỹ. Đến cái điều thứ ba để cho quý vị thấy là mới học cái chữ thiện này. Nghiệp thứ ba gọi là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp. Thành học mấy cái này để mình thấy, nghe mấy cái này để mình hiểu cái giáo lý đạo Phật như thế nào. Cực, chữ cực nghĩa là rất, hơi sức, very, hơi sức. Cái chuyện gì là cực, trọng là, trọng là gì? Hết sức nặng. Cái nghiệp hết sức nặng có nghĩa là kêu là trọng xứ thiên vị đó. Cái công việc nó cũng kêu là, ví dụ như mình cái nghiệp mình đều như thế, nhưng mà trong đó có một cái nghiệp nặng. Tôi đơn cử ví dụ như thế này, ví dụ như quý vị nào nghĩa là thích đi lên, ai cái giàu có đủ đi đâu đi nữa, giải trí bên ngoài hoặc đi thăm bè bạn hay là đi nghe giảng vân vân, mà nhất định là thích táo gặp đi nên cho được, cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Trái lại có nhiều người như là gì đã thâm nhập kinh tạng, thích hiểu giáo lý hơn, cho nên nhất định là dầu ai có nói cái gì, ai có rầy cái gì, ai có la cái gì, có ngăn cản cái gì đấy nữa, cũng là tìm những cái chỗ nghe giảng để đến để mà nghe giảng hết. Chưa là cân trọng thì cũng lắm, có nghĩa là đây là nó có ví dụ để quý vị thấy. Cái nghiệp thứ tư, chưa là trọng tử nghiệp. Trọng tử nghiệp. Đó, 1, 2, 3, 4. Trọng nghĩa là gần, thân trọng gần. Tử là chết. Cái nghiệp gần chết. Cái nghiệp gần chết nghĩa như thế nào? Cho nên quan trọng lắm. Suốt cuộc đời mình tu, nó quan trọng lắm. Nó giờ sắp lăn chung. Bởi vì cái giờ mình sắp chết á, mỗi người sắp chết thì cái giờ đó nó chưa là rối loạn tâm thần. Phần thì nghĩ việc này, phần thì lo việc kia, phần thì đủ thứ chuyện sợ sệt. Lúc bây giờ cho nên người ta mới nói rằng con cháu trong nhà, nếu cái giờ phút của cha mẹ hay là ông bà chết thì đừng có nên gì, đừng có nên khóc nhiều. Bởi vì khóc thì người ta đã rối loạn tâm thần rồi, và mình còn vô đó mình còn kể lễ nữa thì nó rối loạn nữa. Cho nên muốn thương cha mẹ ông bà thì sau khi vị đó mất chết rồi đó, thì lúc bây giờ Đâu sau đó chừng nửa tiếng một tiếng tha hồ ra chứ sao mình không thể không làm gì đã làm. Nhưng mà quyền đấu trong cái giờ phút mà hấp hối, sắp sửa cách thở chừng lên. Thường thường người ta miếu vị đó theo đạo Phật thì để trước mà một cái tượng Đức Di Đà phóng quang cái chuyện lớn chứ là cận tử nghiệp. Rồi nhờ các vị hộ niệm hoặc là thỉnh chư tăng hoặc là thỉnh chư ni hoặc là tâm ban hộ niệm thiện hữu trí tức tới, nghĩa là thắp đèn sáng choang đứng lên hai bên hộ niệm. Bởi vì cái giờ phút đó là cái giờ phút rất là quan trọng, suốt cuộc đời mình thương hay là không thương mà nó giờ phút đó thì cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp mà gần chết mình phải làm thế nào để mà giúp đỡ sau khi chết rồi. Nghĩa là sau khi đã tắt thở độ chừng nửa tiếng đồng hồ rồi đó, thì cái đó là mình muốn khóc gì khóc, muốn làm gì đó làm. Nhưng mà trong cái giờ phút đó nếu quá thiệt mình thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà, cái giờ phút đó tuyệt đối bị khóc. Bởi vì khóc nó nên đấu gặp, nên nó có lạnh cái tội chân á. Thì nói tóm lại về cái chữ nghiệp, nó có chia ra tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực động nghiệp, cộng tử nghiệp, còn rất nhiều nữa. Nhưng mà đây là bốn cái nghiệp chánh mà chúng con muốn nêu lên để quý vị thấy. Bây giờ để giải thích thập thiện nghiệp đạo, nghĩa là phân tách ra để quý vị thấy thập thiện nghiệp đạo tức như là mười cái con đường hành động tốt đẹp, tức như là lành. Thì ở trong mười cái nghiệp này có chia ra, ở trong thân chúng ta có chia ra làm ba nghiệp. Ba nghiệp, một là gì quý vị nhớ không? Một là thân nghiệp, một là thân nghiệp. Hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Mỗi người ai cũng có hết. Thân là cái thân, nghiệp là cái hành động, hành động của cái thân. Rồi khẩu nghiệp là hành động của lời nói, ý nghiệp là cái hành động của cái ý nghĩ. Nghĩ việc này, nghĩ việc kia, nghĩ việc kia, nghĩ việc nọ. Thì bây giờ ở nơi thân nghiệp á, cách chia ra làm là mấy nè? Rồi ba, kêu là thân có ba nghiệp tội, miệng có bốn nghiệp tội, ý có ba nghiệp tội, hoặc là thân có ba nghiệp thiện, miệng có bốn nghiệp thiện và ý có ba nghiệp thiện. Đó, nghĩa là từng câu từng lời để quý vị rõ. Cái nghiệp thiện thứ nhất, mười nghiệp tốt, mười cái hành động tốt, cái nghiệp thiện thứ nhất là, một là không nên sát sinh. Đó, không nên sát sinh. Thì không nên sát sinh nghĩa như thế nào? Tức là về thân nghiệp, nó đứng đầu về thân nghiệp, một là không nên giết hại chúng sanh. Chúng sanh đây là chỉ cho hữu tình chúng sanh, những chúng sanh mà nào mà có cái tánh biết. Bởi vì mình tham sống sợ chết, người khác người ta cũng tham sống sợ chết, con vật nó cũng tham sống sợ chết, nó giống như mình vậy đó. Chỉ vì nó yếu mình mạnh, nó dài mình khôn, nó không có thế lực mình có thế lực, thế thôi. Cho nên tại sao mà ở trong mười cái nghiệp thiện mà để cái nghiệp này đứng đầu, là tại vì thế giới ngày nay mà nhân loại cứ quằn quại đau khổ là tại vì cái nghiệp khác không chịu tu. Nếu mỗi người mà đi theo lời Phật dạy mà giữ gìn cái nghiệp khác kỹ lưỡng thì ngày nay nhân loại không có đau khổ đâu. Kêu là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà cầu thế giới động đao binh. Tất cả chúng sanh không có nghiệp khác,
thì lo cho thế giới cảnh hòa bình.
Đó, cũng như người ta nói những cái câu như thế này: hàng ngày rửa bát canh răng, quan to bể lẩm hậm bằng nón cao. Muốn hay binh lửa thế nào, hãy nghe quán thịt tiếng gạo đến thông. Là nói cho các cái nước mà khác sang một cách còn đương đương gì đó, nó chưa có tinh tế. Chứ bây giờ bên Âu Mỹ cái vấn đề khác anh nó càng tinh tế, mà càng tinh tế chừng nào thì nhân loại nó càng đau khổ, chừng đến biết đau khổ nào. Bởi vì cái sự dung hợp đó, anh nữa có cái bài dung hợp quý vị sẽ thấy. Ví dụ như bây giờ nó phải đâu phải như hồi trước ở bên nhà bên Việt Nam và các nước bên kia, nó có những cái lợn sắt chân, nó có những cái chục, còn bên đây nó có cái chuyện còn máy móc hết. Người là tôi dùng máy móc đi lúc như thế này là tiêu hành vạn con, nhưng mà nhân loại, bởi vì có nhiều người ta nói như thế này, ta nói rằng sáng xanh cái này thôi, người người ta sáng không sáng thì cái đó tốt rồi. Còn tất cả những cái loài vật mà sao tại sao sáng, nếu mà không sáng nó thì chỗ đâu mình, ví dụ như bây giờ những cái con vật đó mà mình không có sáng xanh nó mình ăn á, thì nó ở khắp đầy ở trên trái đất, nó sẽ chỗ nào đó mình ở. Thành thử ra vật dưỡng nhân, có nhiều người ta nói là nó vật dưỡng nhân, cái loài vật đó để nó cung cấp cho mình. Thành thử ra rồi có nhiều người ta lại ta nói rằng sáng xanh là những loài người phải vào thì không có tên sáng, còn những loài vật có cái gì đâu, chính cái chỗ đó mà nhân loại phải khổ. Bởi vì theo Đức Phật nói thì cái sự luân hồi, luân hồi lục đạo khổ nan đương, có thể những cái con thú vật đó, con súc vật đó, nó khi mà nó chuyển cái kiếp súc vật rồi, nó có thể nó tiến lên được, mà nó tiến lên được tức nhiên là quan báo quan nó sẽ trả luôn luôn. Thì cái điểm này qua cái phần cái bài giảng nhân quả luân hồi chúng tôi sẽ các vị hiểu cái gì rõ lắm. Ở trong đây trong phạm vi này, bây giờ chúng tôi chỉ có nói cho quý vị cái chữ kêu là vật dưỡng nhân, người ta thường nói đó. À, vật dưỡng nhân thì thiệt ra vật dưỡng, cái dưỡng dưỡng này là không phải là nó để nó cung cấp cho mình đâu. Nếu quả thiệt mà nó cung cấp, mà nó có cái bổn phận nó để nó cung cấp cho mình á, thì trong khi mình giết hại nó không bao giờ, không bao giờ sao rơi ra phản thiết. Nhưng mà mình coi thử coi một khung, khi mình giết hại nó không bao giờ, không bao giờ sao rơi ra phản thiết. Nhưng mà mình coi thử coi một con gà, con vịt, một con heo, một con bò, khi mà mình giết nó la động tới trời xanh. Nhân vật chỉ động, tuy không biết nói nhưng mà lòng biết nghe tất cả. Nó biết quan, biết thù, biết ơn, biết nghĩa. Nó bởi vì nó nhiều cái kiếp, nó bị cái hắc nghiệp vô minh, cho nên nó phải mang con rít lên, con kiếm thang hay chưa giờ hỏi tới con kiếm, bây giờ lo cái con lớn trước cái đã. Khoan á, rồi mới nói tới cái chuyện đó. Vì vậy giờ ở đây thì lúc bà phải hỏi những nào, cái con gián nè, cái con chuột nè, rồi tao mới con kiếm nè, làm để tôi giải thích cho à, nên giết hay là không nên giết. Khổ quá nè. Bây giờ lan dọc dưỡng nhân trước cái đó nè, đây mình luận ra để mình nghe. Nếu quả thiệt là vật dưỡng nhân trào sinh ra, hay là một vị thượng đế nào, hay là một vị phạm thiên nào mà sinh ra cái bổn phận nó để nó cung cấp cho mình á, thì trong cái mình giết nó quan hệ, bởi vì nó có bổn phận, nó không có dơ la phạm tiếp, nó không có cái gì hết. Nhưng mà nó, quý vị cứ thấy đi, thành ra vật dưỡng nhân có thể mình nói rằng ở dưới đồng bằng, thì bây giờ dưới đồng bằng đây như con gà, con vịt, con heo trong đó, thì có thể nói rằng à, được đi, mình cũng đã tạm được đi, có thể mình giết nó để mà ăn uống. Thì sự thật nó thế này, là
cái tập quán, cái sự cần ra cái vấn đề sát sanh á. Nếu mà chúng ta nghĩ tới một cái vấn đề thương những cái loài vật, nhất là vấn đề ăn uống, thì không có cái gì đến nỗi đâu. Bởi vì người ta sống được, mình sống được. Có nhiều người họ ăn chay từ nhỏ tới lớn hấp vẫn sống được, không ngại gì hết.
Bây giờ trở lại vấn đề này, nếu như dưới đồng bằng những cái con vật đó có thể mình bắt giết nó được,
thì mình không, mình cho mình chọn những nhân cũng được đi. Nhưng mà một ngày nào đây quý vị sẽ lên trên rừng núi. Rừng núi thì lúc bây giờ gặp những cũng là vật á, gặp những gì? Mèo, cò, hùm, sói, gì nữa, voi.
Thì lúc bây giờ ví dụ như mình ngồi đây nghe cọp hay là mèo nó kêu bên kia, nghĩa là sát bên này, thì nếu bây giờ quá thiệt là vật dưỡng nhân á, thì lúc bây giờ mình không sao mà có gì vật dưỡng nhân mà ở trên cái bề trên đã có sắp đặt rồi, tôi không có sợ gì hết á. Nhưng mà trên thực tế có phải không? Không, nghe mà cọp cũng kêu phía sau cái rừng núi kia là bên đây lo, lo chạy. Còn nếu mà mình ngồi lì đó mà mình gọi là vật dưỡng nhân ấy, thì khi mà ổng đến đó thì chắc chắn rằng sẽ nhân dưỡng.
Thì quý vị cứ nghĩ cái đó mà, nếu quả thì gọi là vật thì đó là đúng rồi đó. Nếu mà thiệt quả thiệt vật dưỡng nhân thì mình không sợ gì hết. Cái này không phải giữa cuộc đời này, như đứa tôi nói đó, mạnh thì yêu, có thế lực, yêu cái loại không có thế lực, cái sự thật không phải là vật dưỡng nhân.
Vật dưỡng nhân nghĩa là như thế này nè, ví dụ như những cái loài vật có thể nó thay thế cho mình, trâu kéo cày, ngựa kéo xe, chó giữ nhà. Còn có những cái vật ví dụ như gà, vịt, heo là những cái loại đó nó thuộc về cái loại gọi là định sát. Cái sát nghiệp của nó phải nhất định nó phải trả. Còn có những cái loại không có thể trả, thành thử ra cái vấn đề mà vật dưỡng nhân á, là cái đó nó tùy theo cái ý tưởng của mình để mà mình nói sự thật, không phải như thế. Ở giữa đời này vì cái sự quan báo quan mà từ đời này qua kiếp nọ mình phải chịu phải trả cả tên luôn. Bây giờ nói đến cái chữ sát sanh nghĩa như thế nào, trên đến các đức Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến những cái loài bò bay cửa đọc vi tế côn trùng, nếu mà nó có những cái sinh mạng là người Phật tử muốn tu về cái thiện gì thì gắn kêu là gì đó, gắn tránh được trường nào tốt chuyện này. Trừ cái trường hợp mà không tránh được thì cái chuyện đó bất khả kháng. Ví dụ như thế này, bây giờ trở lại cái vấn đề mà hỏi hỏi được dự kiến được hay không đó. Rồi bây giờ mới cắt nghĩa nè, như thế này, ví dụ như thôi sẵn chứ nó giác luôn đi, ở cái xứ này giác nhiều lắm hả hả, thang cái thẻ hiểu kiến hiểu thù quý thôi, khổ quá. Kiến nè, quý nè, giác nè, thì đầu tiên á, nếu mà quý vị mà giữ được trọn vẹn thì cái chuyện là tốt vô cùng. Mà nếu chưa giữ được, mình thấy chưa có cái lòng từ bi lai láng tràn đề thì mình lo mình đánh giết hại những cái con vật lớn trước cái đã. Ví dụ như con vật vô tội nó lớn đó, mình có thể mình đánh lầm lòng. Còn ở trong gia đình, nếu như loài gián, loài chuột, loài muỗi, loài kiến thì ở trong gia đình, bởi vì nó cũng có linh tánh, nó cũng có linh tánh vậy, thì mình cứ nói rằng được. Bây giờ quý vị hay là tất cả các cái loài nào ở trong gia đình mình có đó thì nói rằng nên tránh, chỉ như mình cho nó ăn. Ví dụ như gián hay chuột cho nó ăn đàng hoàng, nói trên đường lên nông thôn là chỗ nào cũng quét ha, chuột ăn chỗ nào cũng quét, gián chỗ nào cũng nhảy vô, thì chừng đó một lần hai lần ba lần mà tôi nói không nghe thì chừng đó quý vị đừng có đừng có trách tôi. Đừng có trách có nghĩa là giảng sanh tịnh độ. Thì đây là tôi nói, mình nếu mình tránh không được thì cái trường hợp bất khả kháng mà tránh không được phải nói trước với nó, trước với trung tâm nghĩa là như thế như thế như thế như thế như thế đó.
còn cuối cùng mà không được đó, thì thôi cũng phải làm sao nhưng mà phải ráng tụng giảng sanh cho nó, tụng giảng sanh để cho nó thoát cái kiếp viên kiếp trùng kiếp dế đó, rồi nó phục tắc như thân để cho nó tu, nó không có quán hận mình. Còn nếu mà mình không có sự cầu nguyện cho nó đó, nó chết thì đáng kiếp, chết thì đáng kiếp, chết thì đáng kiếp, thì nó báo cho mình quay. Cũng như cầu nguyện vậy đó, chú là nguyện giữ sức thật sắc hạnh độ. Ở trong kinh các câu kêu là tục tiêu dần đáng tịch chí một nhất thiết chúng sanh tịch nhựa ư túc hạ tác kỳ hạnh, nguyện giữ sức phật sắc hạnh độ. Nếu trong tất cả các ngươi mà ở dưới đất hoặc là bị chậm đạp hoặc là bị giết một cách vô ý, thì nguyện giữ sức phật sắc hạnh độ, nguyện cho các ngươi liền khi sau đó sanh về cái quả tịnh để phục tác nhân thân, biết làm người rất tu. Quý vị không nghe cái tích của bà Thi Thị, vợ của Vô Lương Giả Đế sao? Là một cái con dế nằm ở dưới cái lung nước sau cái ngôi chùa của Ngài Chí Công Hòa Thượng. Thì cái khuyên đây là tôi nói cái chuyện để quý vị thấy nó phục tác nhân thân được. Thì cứ mẫu khuya vị Hòa Thượng ở chùa đó ra để xúc nguyện rồi đi ngồi thiền để tỉnh tỏa đó, thì ở dưới thỉnh nó nghe mua gáo nước, thì ở dưới nó cũng dế người ta gọi là gì đó, nghe gái kêu, cũng như nó kêu vậy đó. Có một bữa nọ buổi sáng đó, cái khố ở trong chùa đó xúc cái lu, xúc cái chung nước, cái lu nước đó lọt xuống thì con dế nó bị dập chết rồi, dập chết chứ mà tức là hại chết. Thì bữa sau chị Hòa Thượng nó mới ra, cũng cái thường lệ buổi khuya nó ra nghe nó kêu nữa, nghe nó gáy nữa, sát cái kêu mấy cái chú đạo chú tiểu nhỏ nhỏ ra lập lên và thấy nó đã chết rồi. Tiếng buồn ngài mới lấy một miếng giấy điệu, ngài còn lại bỏ cái khác nó vô, ngài tụng kinh ngài chú nguyện cho để sau phục đắc nhân thân để nhớ cái ký để mà tu hành, đem bỏ trộn xong. Sau đó chính cái hồn của dế đó nó được phục tác nhân thân làm bà Thi Thị, là gỡ vô lưng đó đấy, là nhờ cái sự nghe kinh, nhờ cái sự chú nguyện, nhờ cái sự ở gần bên cạnh. Cho nên sau khi mà bà làm một bà hoàng hậu thì vua Lương Giả Đế tin tưởng là Phật nó tin lắm, thì bà cũng tin, nó không phải bà không tin, nhưng mà bà ghét có một ông ở trong chùa đó bà ghét nhất, tức là cái bà đó truyền truyền kiếp của cái vị đó là làm chết lắm, tức là ngài Chí Công Hòa Thượng cho nên mỗi một lần mà ngài Chí Công Hòa Thượng lên chùa nghe kinh, nghe giảng đạo cũng như là cúng dường, bà ghét. Bà nói một chi mà nên cúng nó làm gì, cái ông đó nó tu đâu mà bộ cái tu gì đâu. Nói vậy cứ hết ngài Chí Công Hòa Thượng nói hoàng hậu cứ nói như thế, người ta hành đạo như thế, tu tập như thế mà cứ nói như thế. Một hôm nọ bởi vì cái ác tâm của bà còn quốc hận còn đó, bà dám làm một cái con chó, giết một con chó làm ba cái quả bánh đem đây. Thì ngài Chí Công giết, đây là không phải cái nghiệp sát đó, ngài Chí Công Hòa Thượng Long Hoàng Hộ Pháp mới báo tin nói ngày mai, và cũng như là giả bộ nói ngày một ngày chi một cái lễ kêu là đại lễ trai tăng, do bà hoàng hậu đích thân cho người mang lễ gặp lên để mà cúng dường chư tăng, lễ lớn lắm, bữa sắp đặt cái lễ lớn lắm. Thì do tối đó chư thiên long bát bộ mới mắt bảo cho ngài Chí Công Hòa Thượng nói rằng mai như thế như thế như thế như thế, thì ngài cũng ra lệnh ở trong chùa cũng làm ba quả bánh đúng như vậy. Thì ba cái quả bánh kia đem lên thì ngài nhận, nhận được ngài bỏ trong tay ông tâm mỏng được đó, tay ông tâm mỏng được đó, cứ nào nó cúng cứ làm cúng, thì bên này cũng cứ đem dọn bánh ra cũng cúng dường rồi ăn như thế như thế. Thì bà chỉ lên mình dồn cứ thấy ăn mà ra xe mình về, bà ra kêu là long giá bà về, về đến tối đó thì bà mới nói với Ngô Lương Gia Tế, bà nói đó, thấy chưa, hoàng thượng tin tưởng chưa, bữa nay mấy ông sư sinh đó thưởng vậy vậy rồi đó, tức là thưởng bánh thì cho, còn tin tưởng gì nữa. Hồi Lương nó tới kêu là sáng chí đùng đùng chân giọng tức, nghĩa là lên để mình giết nó được. Nói rằng từ bấy lâu nay đến là đến chưa tin tưởng thì ngài chỉ công hòa thượng lên trong tăng chúng đó, ra cái cửa tam quan, tam quan không phải là cửa đây, là thường thường cửa tam quan là trước hết á, mới bước vô cửa tam quan đó, y hậu đắp đàng hoàng, vua với lại một số tỳ tùng lên, thì ở trên này chuông trống bát nhã đánh lên đó, còn ngài xuống ngựa xuống xe gì đó, ngài bước vô thì ngài chỉ công hòa thượng đúng được hỏi. Ngài Lương Vua Lương Thế Thế hỏi tại sao thì ngài nói rằng vì gì biết hoàng thượng sẽ lên đây để mà giết chúng tăng cũng như giữ phá chùa, kiểu nó như thế đó, thành ra là để mình đoán biết là bởi vì có cái chuyện mà mấy cái quả bánh á, với lại để đoán ra đây để mà đưa mấy cái quả bánh á để mà cho hoàng thượng cho người dân về cho hoàng hậu. Thôi ông kêu ngã nữa chuông dao thì điện á, ông cha bắt từ ở ngoài tam quan đó. Quý vị thấy rằng cái vấn đề mà sát sanh hạ giảm chứ là nó liên truyền tiếp nối từ đời này qua kiếp kia từ kiếp, chứ là nó quan quan tương báo chứ không phải thường đâu. Tại sao đồng bạn, tại sao bây giờ mình đặt cái lý do tại sao không được sát sanh? Nó có ba lý do. Cái lý do thứ nhất á là vì lòng từ bi, vì lòng từ bi, bởi vì Đức Phật nói rằng người tham sống vật cũng tham sống, người sợ chết vật cũng sợ chết, nó cũng biết đau biết khổ, nó cũng biết thương biết ghét như mình, nhưng mà tại vì nó không có khôn ngoan như mình đó, vì lòng từ bi cho nên không nên giết hại chúng sanh. Hai là vì tránh cái quả báo, như tôi vừa kể đó, vì tránh cái quả báo sanh tử luân hồi cho nên không được, không có nên giết. Mà ngay trong kinh Phạm Võng, trong các cái bộ kinh cao nó nói như thế này nữa, nhớ cái câu này, cái câu này mà mới nghe giảng hay là mới có học đạo tin không nổi. Nhưng mà nếu mà học đạo lâu, hiểu đạo biết thì đó là điều thường. Nói như thế này,